Kinh Đại Diễn Tôn Maha Govinda Suttanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Dương Xá, núi Linh Thứ, khi đêm đã gần mãn, Bankashika, Ngũ Kế, thuộc dòng họ Càn Thác Bà, Gandhaba, với dung mạo đoan chánh, chói sáng toàn vùng núi Linh Thứ, đến tại chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Bankashika, thuộc dòng họ Càn Thác Bà, bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, những điều con đã tự thân nghe và tự chấp nhận trước mặt chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, bạch Thế Tôn, con muốn bạch lại Thế Tôn. Này Bankashika, hãy nói cho ta nghe. Thế Tôn nói như vậy: Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bồ Tát Ubosatha, trong tháng nhập cư mùa mưa, toàn thể chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường. Xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía. Tại bốn phương hướng có bốn vị đại dương ngồi. Đại dương Dataratha, trì quốc thiên dương, vua ở phương đông, ngồi xây mặt hướng tây, trước mặt thiên chúng. Đại dương Viruhaka, tăng trưởng thiên dương, vua ở phương nam, ngồi xây mặt hướng bắc, trước mặt thiên chúng. Đại dương Virupaka, quản mục thiên dương, vua ở phương tây, ngồi xây mặt hướng đông, trước mặt thiên chúng. Đại dương Vesavana, tỳ sa môn thiên dương, vua ở phương bắc, ngồi xây mặt hướng nam, trước mặt thiên chúng. Bạch Thế Tôn, khi nào toàn thể chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường, xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía, và tại bốn phương hướng có bốn vị đại dương ngồi. Như vậy là thứ tự các chỗ ngồi của các vị này, rồi đến chỗ ngồi của chúng con. Bạch Thế Tôn, chư thiên nào trước sống phạm hạnh theo Thế Tôn và nay mới sanh lên cõi Tam Thập Tam Thiên? Những vị này thắng xa chư thiên khác về thân sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên đẹp lòng, thoải mái, hoan hỷ sanh. Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị hoại diệt. Bạch Thế Tôn, lại bây giờ Thiên Chủ Đế Thích Sakha thấy chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên hoan hỷ, bèn tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai, cùng chánh pháp di diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sát thật thù thắng các vị sống phạm hạnh. Nay sanh tại cõi này, họ thắng về quan sát, thọ mạng và danh xưng. Đệ tử bậc Đại Tuệ thù thắng sanh cõi này, chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai và chánh pháp di diệu. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên lại càng đẹp lòng, thoải mái, hoan hỷ hơn nữa và nói: Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị hoại diệt. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích biết được chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên hoan hỷ, liền nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên: Các vị có muốn nghe tám pháp như thật của Thế Tôn chăng? Chúng tôi muốn nghe tám pháp như thật của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích ở Tam Thập Tam Thiên giải thích về tám pháp như thật của Thế Tôn như sau: Này chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên, các vị nghĩ thế nào? Như Lai dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Một vị đại sư dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người như vậy. Một vị đại sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Chánh pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, một chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài thế gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thượng, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Một vị giảng sư thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Đây là thiện, đây là bất thiện, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Đây có tội, đây không tội, đây cần phải tuân theo, đây cần phải né tránh. Đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen trắng đồng đẳng, được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bất thiện, có tội, không có tội, cần phải thuận theo, cần phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trắng, đồng đẳng. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo giải thích như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông Yamuna, Diệm Mâu Na. Cũng vậy, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết Bàn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiền hữu, hữu học đang đi trên nẻo đạo, và các vị lầu tần đã hoàn tất thánh đạo. Ngài không di tản chúng, nhưng sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú, một đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Lợi dưỡng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tiếng cũng đã được an bài chắc chắn. Và con nghĩ rằng các vị sát đế lỵ Khatija sống với gương mặt rất quý mến Ngài. Nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy. Một vị nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy, thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy. Một vị đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi suy tư được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi suy tư được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một bậc đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, rồi một số chư thiên nói như sau: Chư thiện hữu, nếu có được bốn vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Một số chư thiên khác lại nói như sau: Chư thiện hữu, cần gì có bốn vị chánh đẳng giác? Chư thiện hữu, nếu có được ba vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Một số chư thiên khác lại nói như sau: Chư thiện hữu, cần gì có ba vị chánh đẳng giác? Chư thiện hữu, nếu có được hai vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Thiên Chủ Đế Thích nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên: Chư thiện hữu, không một chỗ nào, không một thời gian nào cùng chung một thế giới mà có hai vị ứng cúng chánh đẳng giác đồng thời ra đời, không ra trước, không ra sau, không bao giờ sự kiện như vậy có thể xảy ra. Chư thiện hữu, một bậc Thế Tôn như vậy không có tật bệnh, không có đau khổ, sống như vậy trong khoảng thời gian rất dài, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường? Các vị này suy tư thảo luận về mục đích ấy, và tùy thuộc về mục đích ấy, bốn vị đại vương được thuyết giảng. Theo mục đích ấy, bốn vị đại vương được khuyến giáo. Bốn vị này đều đứng một bên chỗ ngồi của mình. Các đại vương chấp nhận lời giảng dạy khuyến giáo, thanh thoát và an tịnh, đứng bên chỗ mình ngồi. Bạch Thế Tôn, rồi từ phương Bắc một ánh sáng vi diệu khởi lên, một hào quang hiện ra thắng xa quay lực của chư thiên. Bạch Thế Tôn, rồi Thiên Chủ Sa Ca nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên: Này các thiên hữu, theo các hiện tượng được thấy, án khởi lên và hào quang hiện ra. Theo hiện tượng được thấy, phàm thiên sẽ xuất hiện. Hiện tượng bậc phàm thiên là hào quang vi diệu. Bạch Thế Tôn, rồi chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên ngồi xuống trên ghế ngồi của mình và nói rằng: Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. Cũng vậy, bốn vị đại vương ngồi xuống trên ghế của mình và nói rằng: Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. Sau khi nghe vậy, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên đều đồng một lòng một ý: Chúng ta sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi đã được biết, chúng ta sẽ gặp vị ấy. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanam Kumara thường đồng hình Phạm Thiên xuất hiện trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, Ngài xuất hiện với một quá tướng thô xấu. Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm Thiên tự nhiên hiện quá, các tướng không đủ thù thắng để chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên khâm phục. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanam Kumara xuất hiện trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanam Kumara xuất hiện trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanam Kumara xuất hiện trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, không một vị thiên trong chúng này đảnh lễ hoặc đứng dậy mời Phạm Thiên ngồi. Tất cả đều yên lặng chắp tay, không ngồi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ rằng: Nếu nay Phạm Thiên Sanam Kumara muốn gì với vị thiên nào thì hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên ấy. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanam Kumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, như vị vua Sát Đế Lỵ vừa mới làm lễ quán đảnh và lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái và sẽ vô cùng hoan hỷ. Cũng vậy Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanam Kumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái và sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, rồi Phạm Thiên Sanam Kumara biết được sự thoải mái hoan hỷ của chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, liền ân hình tùy hỷ nói lên bài kệ sau đây: Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ đảnh lễ bậc Như Lai và chánh pháp vi diệu, thấy thiên chúng tân sanh quan sát thật thù thắng, các vị xấu phạm hành nay sanh tại cõi này thắng xa về quan sát, hòa mạng và danh xưng. Đệ tử bậc đại tuệ thù thắng sanh cõi này, chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ đảnh lễ bậc Như Lai và chánh pháp vi diệu. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm Thiên Sanam Kumara. Bạch Thế Tôn, tiếng nói của Phạm Thiên Sanam Kumara có 8 đặc điểm sau đây: lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanam Kumara giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có 8 đặc điểm như vậy được gọi là phạm âm. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên nói với Phạm Thiên Sanam Kumara như sau: Này Phạm Thiên, chúng tôi thật sự hoan hỷ với những điều chúng tôi đã được chú ý. Hơn nữa, Thiên Chủ Sát Ca đã nói đến 8 pháp như thật của Thế Tôn, và chúng tôi hoan hỷ với 8 pháp này. Bạch Thế Tôn, rồi Phạm Thiên Sanam Kumara nói với Thiên Chủ Đế Thích: Thật lành thay Thiên Chủ, nếu chúng tôi được nghe 8 pháp như thật của Thế Tôn. Vâng, Đại Phạm Thiên. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích giải thích 8 pháp như thật của Thế Tôn cho Phạm Thiên Sanam Kumara. Này thiện hữu Đại Phạm Thiên, ngài nghĩ thế nào? Như Lai dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời, loài người. Một vị đạo sư dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời, loài người như vậy. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Chánh pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, một chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thiện, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Một vị giảng sư thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Đây là thiện, đây là bất thiện, đã được Thế Tôn khéo léo giải thích. Đây là có tội, đây là không tội, đây cần phải tuân theo, đây cần phải né tránh, đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen trắng đồng đẳng, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bất thiện, có tội, không có tội, cần phải thuận theo, cần phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trắng đồng đẳng. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo léo giải thích. Như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông Yamuna, cũng vậy, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết Bàn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiền hữu, hữu học đang đi trên nẻo đạo, và các vị lầu tận đã hoàn tất thánh đạo. Ngài không di tản chúng, nhưng sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú, một đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Lợi dưỡng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tiếng cũng đã được an bài chắc chắn, và con nghĩ rằng các vị sát đế lỵ sống với diện mạo rất quý mến Ngài. Nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lời dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị sống thọ hưởng các lời dưỡng với tâm không kiêu mạn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn nói gì thì làm vậy, làm gì thời nói vậy. Một vị nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi suy tư được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi sự suy tư được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một bậc đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Saka giải thích tám pháp như thật của Thế Tôn cho chư thiên ở tam thập tam thiên. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở tam thập tam thiên lại càng hoan hỷ, lại càng thích thú, hỷ duyệt sung mãn khi được nghe tám pháp như thật của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sa Nam Kumara xuất hiện với hình tướng thô xấu, hiện thành một đồng tử tên là Bankashika, ngũ kế, trước mặt chư thiên ở tam thập tam thiên, bay bổng lên trời. Vị này ngồi kiết già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị lực sĩ ngồi kiết già trên một chỗ ngồi được trải bằng phẳng trên một mặt đất thăng bằng. Cũng vậy Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sa Nam Kumara bay bổng lên trời, ngồi kiết già trên hư không và nói với chư thiên ở tam thập tam thiên. Chư thiền hữu ở tam thập tam thiên nghĩ thế nào? Thế Tôn đã được đại trí tuệ bao lâu rồi? Chư thiền hữu, thuở xưa có vị vua tên là Disambati, thành chủ. Vua Disambati có vị quốc vương tên Govinda, điển tôn, và có vị hoàng tử tên là Renu, Leno. Bà La Môn Govinda có người con trai tên là Jyotibala, hộ minh đồng tử. Hoàng tử Renu, đồng tử Jyotibala cùng 6 người sát đế lỵ nữa, 8 người này là thân hữu. Sau một thời gian, Bà La Môn Govinda mệnh chung. Khi nghe Bà La Môn Govinda mệnh chung, vua Disambati than khóc như sau: tiếc thay, khi chúng ta giao mọi công việc cho Bà La Môn Govinda để chúng ta có thể được đầy đủ và thọ hưởng 5 món dục tăng thịnh, Chính khi ấy, Bà La Môn lại mệnh chung. Nghe nói vậy, hoàng tử Trenu tâu với vua Disambati: "Tâu đại vương, chớ có quá sầu khổ than khóc vì Bà La Môn Govinda từ trần. Tâu đại vương, con của Bà La Môn Govinda, thanh niên Jyotibala, còn sáng suốt hơn phụ thân, còn biết kế hoạch sinh lời hơn phụ thân. Những trách nhiệm gì đại vương giao cho phụ thân, nay hãy giao cho thanh niên Jyotibala." "Như vậy là phải, hoàng tử. Xin vâng, tâu đại vương." Rồi vua Disambati cho gọi một người và bảo: "Khanh hãy đi đến thanh niên Jyotibala và nói như sau: mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên Jyotibala." Vua Disambati có cho gọi thanh niên Jyotibala. Vua Disambati muốn được gặp thanh niên Jyotibala. "Tâu đại vương, xin vâng." Người ấy vâng lệnh vua Disambati đến chỗ thanh niên Jyotibala ở. Khi đến xong, liền nói với thanh niên Jyotibala: "Mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên Jyotibala." Vua Disambati cho gọi thanh niên Jyotibala. Vua Disambati muốn được gặp thanh niên Jyotibala. "Xin vâng, này thiền hữu." Thanh niên Jyotibala vâng theo lời người ấy đi đến chỗ vua Disambati ở. Khi đến xong, liền nói lên những lời viếng thăm và những lời khen tặng xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Vua Disambati nói với thanh niên Jyotibala đang ngồi bên như sau: "Này thanh niên Jyotibala, nay ta muốn khanh chấp chánh." Thanh niên Jyotibala: "Chớ có từ chối chấp chánh. Ta sẽ đặt khanh trong địa vị của phụ thân. Ta sẽ phong cho khanh chức trưởng của Govinda." "Tâu đại vương, xin vâng." Thanh niên Jyotibala vâng theo lời dạy của vua Disambati. Rồi vua Disambati phong cho thanh niên Jyotibala chức trưởng của Govinda và đặt vào địa vị của phụ thân. Thanh niên Jyotibala được phong chức như vậy, được đặt vào địa vị của phụ thân Govinda như vậy. Những phần việc gì phụ thân điều hành, những phần việc ấy thanh niên Jyotibala điều hành. Những phần việc gì phụ thân không điều hành, những phần việc ấy thanh niên Jyotibala không điều hành. Những công tác gì phụ thân thực hiện, những công tác ấy thanh niên Jyotibala thực hiện. Những công tác gì phụ thân không thực hiện, những công tác ấy thanh niên Jyotibala không thực hiện. Do vậy, dân chúng nói về Jyotibala: "Vị Bà La Môn thật sự là Govinda, vị Bà La Môn thật sự là Maha Govinda." Do điểm này, thanh niên Jyotibala được gọi là Maha Govinda và được danh tiếng là Maha Govinda. Rồi Maha Govinda đến tại chỗ sáu vị Sát Đế Lỵ ở. Khi đến xong, liền nói với sáu vị Sát Đế Lỵ như sau: "Vua Disambati nay đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thể biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disambati mệnh chung. Thờ những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Trenu lên vương vị. Chư thiện hữu, quý vị hãy đến chỗ hoàng tử Trenu an trú. Khi đến xong, hãy thưa với hoàng tử Trenu: chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với thiện hữu Trenu. Chúng tôi sung sướng khi thiện hữu sung sướng. Chúng tôi đau khổ khi thiện hữu đau khổ. Nay vua Disambati đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thể biết thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disambati mệnh chung. Thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Nếu thiện hữu Renu lên vương vị, hãy chia sẻ vương vị với chúng tôi. Xin vâng, thiện hữu." Sáu vị Sát Đế Lỵ này vâng theo lời của Bà La Môn Maha Govinda đến tại chỗ của hoàng tử Renu. Khi đến xong, liền thưa với hoàng tử Renu: chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đồng ý hợp với thiện hữu Renu. Chúng tôi sung sướng khi thiện hữu sung sướng. Chúng tôi đau khổ khi thiện hữu đau khổ. Nay vua Disambati đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thể biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disambati mệnh chung. Thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Nếu thiện hữu Renu lên vương vị, hãy chia dương vị với chúng tôi. Chư thiện hữu, có ai khác có quyền hưởng an lạc trong quốc độ của tôi ngoài quý vị? Nếu tôi được lên dương vị, tôi sẽ chia sẻ dương vị cho quý vị. Chư thiện hữu, sau một thời gian vua Disambati mệnh chung, khi vua Disambati mệnh chung, những vị có trách nhiệm phong vua liền phong hoàng tử Renu lên dương vị. Khi được phong dương vị, hoàng tử Renu sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Khi ấy Bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ sáu vị sát đế lì ở. Khi đến xong liền nói rằng: chư thiện hữu, vua Disambati đã mệnh chung, thiện hữu Renu được phong dương vị, lại sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Chư thiện hữu, ai có thể biết được dục vọng khiến con người suy loạn? Chư thiện hữu, hãy đi đến chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, hãy nói với vua Renu như sau: thiện hữu, vua Disambati đã mệnh chung, thiện hữu Renu được phong dương vị, thiện hữu có nhớ lời hứa của mình không? Xin vâng, này thiện hữu. Sáu vị sát đế lỵ này vâng theo lời của Bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ vua Renu ở. Khi đến xong liền tâu vua Renu như sau: thiền hữu, vua Disambati đã mệnh chung, thiền hữu Renu đã được phong dương vị, thiền hữu có nhớ lời hứa của mình không? Chư thiền hữu, tôi có nhớ lời hứa của tôi. Chư thiền hữu, ai có thể khéo phân chia đại địa này thành bảy phần đồng đều? Đại địa này phía bắc thì rộng, phía nam như một phần trước của cổ xe. Này thiền hữu, ai có thể làm được ngoại trừ Bà La Môn Maha Govinda? Rồi vua Renu cho gọi một người và nói: này Khanh, Khanh hãy đi đến chỗ Bà La Môn Maha Govinda. Khi đến xong, hãy nói với Bà La Môn Govinda: này thiện hữu, vua Renu cho gọi thiện hữu. Xin vâng, tâu đại dương. Người ấy vâng theo lời vua Renu đến tại chỗ của Bà La Môn Maha Govinda ở. Khi đến xong, liền nói với Bà La Môn Maha Govinda: thiện hữu, vua Renu cho gọi thiện hữu. Xin vâng, thiện hữu. Bà La Môn Maha Govinda vâng theo lời nói của người ấy đến tại chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, liền nói lên những lời thăm viếng và những lời khen tặng xã giao với vua Renu, rồi ngồi xuống một bên. Và vua Renu nói với Bà La Môn Govinda đang ngồi xuống một bên như sau: này thiện hữu Govinda, hãy đến và phân chia đại địa này thành bảy phần đồng đều. Đại địa này phía bắc thời rộng, phía nam như bộ phận trước của cổ xe. Xin vâng thiện hữu. Bà La Môn Maha Govinda vâng theo lời nói của vua Renu, phân chia đại địa này thành bảy phần đồng đều. Đại địa này phía bắc thời rộng, phía nam như bộ phận trước của cổ xe, tất cả phần như hình phần trước của cổ xe. Và vua Renu giữ phần quốc độ trung ương. Dantabura Đại Đa Bố La cho dân Kalinga Ca Lăng Giới, và Botana bao tỉnh Noa cho dân Asaka Ma Thắp Naka, Mahisati Mahesama cho dân Avanti Ương Đế Đa, và Roruka Lao Lỗ Ca cho dân Sovira Tô Vĩ La, Mithila Di Thế La cho dân Vedeha Vi Đề Hê, và Kamba Hiềm Ba được tạo ra cho dân Anga Ương Dạ, Paranasi Ba La Nại cho dân Kasi Ca Thi, tất cả đều do Govinda tạo lập. Và sáu vị sát đế lỵ này đều hoan hỷ về khu phần của mình được và sự thành tựu của điều mong ước. Những điều gì chúng tôi mong muốn, những điều gì chúng tôi ao ước, những điều gì chúng tôi nhắm đến, những điều gì chúng tôi hy vọng, chúng tôi đều được hết.